Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Vô Vi không có độc tài, cấm không có độc tài, sự độc tài không ai tôn thờ, lập địa vị, ôm địa vị, giành địa vị.
Phần 1.
Cái óc tranh chấp, cái óc hơn thua, cái óc tính từ ly từ tí, cái óc đó là cái óc đê hèn, bần tiện. Chúng ta không làm, người tu chúng ta bỏ cái đó mới giải được cái nghiệp tâm. Tu phải có tâm, tu mà độc tài khống chế người tu, cái đó là loạn dâm. Người loạn dâm chứ không phải người đàng hoàng. Bàn tay của Vô Vi càng ngày càng lớn rộng mà Vô Vi không có độc tài. Mọi người bước vào Vô Vi đều phát tâm tự thức và đóng góp. Bạn không biết yêu thương bạn, không biết sử dụng đúng mức, các bạn rồi trở nên bỏng sẻn, rồi ràng buộc đồng tiền làm cho bạn động thêm. Mà giữ đồng tiền không đúng cách là ràng buộc đồng tiền và tạo động, làm cho xã hội không tiến hóa nổi. Còn nếu các bạn biết về phần hồn của bạn, bạn lo tu về phần hồn của các bạn và tinh thần phục vụ càng ngày càng cao, thì các bạn thấy rằng của ông trời, tôi trả lại trời, rất đúng. Các bạn không có làm sai, thì lúc nào tâm hồn các bạn cũng thảnh thơi, cởi mở, tiến triển vô cùng, ở trong động loạn mà không bao giờ thấy động loạn. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, cấm không có độc tài, không có ép một người nào? Ôm trong cái chuyện kêu bằng tâm tối, độc tài, nghi kỵ, lười biếng, cái đó là nó không phải tâm đạo, cái đó là nó chỉ hại đạo và diệt đạo mà thôi. Với Thượng Đế là không còn sự độc tài nữa. Bám víu về tiền bạc, địa vị, lo lắng đủ chuyện, khổ, cái trí nó không có được sáng. Tại sao khi nó không bị lệ thuộc thì những người độc tài ghét? Cái tội nặng nhất của con người là gì? Đại đồng của tam giới là sao? Yêu thương độc tài, cất bỏ túi là như thế nào? Người tu Vô Vi tự thức và tự dấn thân hy sinh, thể hiện đạo đức. Người tu Vô Vi không còn khờ dại vì lệ thuộc nữa, thì bất cứ hành động độc tài nào cũng bị đập tan hết vì hành giả không chấp nhận. Sự độc tài không ai tôn thờ. Sự củng cố bảo vệ cho chính nó, địa vị ở thế gian là sao? Củng cố vị trí, củng cố địa vị, củng cố cuộc sống là gì? Xác của các bạn là địa vị đây. Ôm địa vị, giành địa vị là sao? Lập địa vị thì như thế nào? Củng cố địa vị làm cái gì? Trong bữa ăn có Thượng Đế là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Ngay trong gia đình, bài học, những triết lý rất hay, ngay trong gia đình, vợ con dạy chúng ta hàng ngày không biết, rồi tưởng mình hay hơn chúng nó, rồi hành hạ chúng nó. Rốt cuộc, mình không có phát triển, chỉ có thoái bộ mà thôi. Ông trời cho mình cái địa vị là tiến tới một bước, nhưng mà lùi ba bước. Cái bản chất độc tài, nghi kỵ, xấu xa của mình mà mình không sửa, mình đổ lỗi cho con, thì mình xấu trước, mà mình cho mình hay, làm sao mình gắn cái xấu cho người ta được. Nhiều người bị thất bại ở chỗ đó, không hiểu cái nguyên lý mà thất bại. Có nhiều đó, vậy đó. Càng thanh tịnh, càng học được nhiều. Càng thanh tịnh, càng đóng góp nhiều. Càng thanh tịnh, chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi. Chúng ta phải dự thi và làm việc. Thì càng ngày các bạn được nhẹ nhàng, không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa. Đức Thầy từng nhắc, trong bạn đạo Vô Vi đây rồi, người nào có tâm tu thật lòng, đóng góp với bạn đạo, thì đều phát triển hết. Tâm tư mở, không có ý nghĩ độc tài, không có những chuyện khống chế người khác. Cuộc đời của tôi, từ nhỏ tới lớn, nhất định không có chấp nhận sự độc tài. Tôi chỉ lo tu, cho tôi và ảnh hưởng tất cả mọi người. Sự hiện hữu của Thầy luôn luôn đặt nền tảng tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng cho mọi người đồng tiến như Thầy, chứ không có sự độc tài. Tôi phải trở về lúc thơ ấu thanh nhẹ, chứ đừng có làm một vị trưởng giả ta đây địa vị rồi sụp đổ một ngày nào không hay. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thành ra, chúng ta tin cậy lẫn nhau. Từ xây dựng nơi niềm tin giữa con người và con người, rồi hiểu gốc gác của trời đất, mới thấy đấng toàn năng là vô cùng. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta là con của đấng toàn năng. Cấu trúc từ ly từ tí cho chúng ta cộng hưởng ngày hôm nay, mà chúng ta thiếu thanh tịnh để khai thác lấy chính mình, thì hoang phí cho một cuộc đời. Cho nên người đời một thời gian tranh chấp địa vị rồi phải chán ra tu. Tranh chấp cho có địa vị rồi phải đi tu. Thanh tịnh để thấy mình. Thấy mình mới khai triển được ánh sáng vô cùng của chính mình. Khi mà khai triển được ánh sáng thì mới thấy chúng ta vô sanh bất tử. Không bị hù hiếp bởi tử thần nữa. Lúc nào cũng vui hòa cái càn khôn vũ trụ. Chúng ta ngự trong một thể xác tinh vi nhất của trời đất đã cấu thành. Phần hồn là chủ, chứ không phải xác làm chủ. Phần hồn là hướng về thanh tịnh mới thấy phần hồn. Khi mà thấy phần hồn là chúng ta mới tái lập trật tự sẵn có từ cơ tạng tới khối óc của chúng ta. Chủ của một tiểu thiên địa, chứ quý vị không phải nhỏ đâu. Nhỏ, thấy nhỏ nhỏ vậy mà không thua ai hết. Cái óc của quý vị không thua ai hết. Thua keo này tẹo tạo keo khác chứ không có thua ai hết. Không có một người nào thua một người nào hết. Cho nên ở đời người ta mới tạo ra cái thế cảnh là dân chủ. Những gì phải hỏi qua người dân mới thực hiện thì chế độ họ sẽ tốt. Mà họ quên người dân cũng như họ quên gốc gác của trời đất. Làm sao vui hòa được. Người dân thấy người dân ngu không làm được gì mà mình hỏi qua họ. Họ hướng tâm, họ cũng đóng góp cho chế độ tốt.
Cho nên tu để thức tâm, tu để hiểu rõ mình mới đem đạo vào đời được. Chưa biết mình mà sao đem đạo vào đời. Cái chỉ biết người ta rồi chăm chích người ta đâu có được không. Mình phải nhận là mình là học trò của tất cả. Tất cả có quyền đặt câu hỏi để mình thức tâm. Và mình có cơ hội học hỏi và để trao đổi với họ. Cho nên tu phải trở về lúc thơ ấu thanh nhẹ. Chứ đừng có làm một vị trưởng giả ta đây địa vị rồi sụp đổ một ngày nào không thể.
Thưa Thầy, một đại hội có sự hiện diện của Thầy rất dễ quy tụ bạn đạo. Một đại hội không có sự hiện diện của Thầy thường bị thất bại, ít người đến đại hội. Như vậy, phải chăng không cần thiết? Không thấy là, không còn đại hội. Ngài Thầy ra đi, phải chăng đại hội sẽ không còn nữa? Kính Thầy, con Cang ở Úc Châu.
Cho nên tất cả bạn đạo chịu tu, không phải ôm lý thuyết, lẻo lẻo nói cả ngày mà không hành. Đồng hành đồng tu, thì nó mới tự nhiên nó phải hình thành đại hội. Vì chúng ta tu dài tiến qua tới cõi trần, thì bạn bè đã đông lắm, không có phải ít đâu. Thì nó sẽ thúc giục chúng ta có một đại hội vui. Mà bạn đạo lên nói chuyện cũng cởi mở. Đúng thờ, đúng giấc hợp thì xây dựng cho chung. Mà do cái người phải có đạo, có biết thực hiện tình thương và đạo đức. Không biết tình thương và đạo đức mà ôm địa vị lập đại hội thì chẳng ai tới đâu. Ôm địa vị nói dốc lập đại hội là không ai tới đâu. Phải dấn thân thực hiện tình thương và đạo đức mới có người hội tụ. Cho nên vô vi không có thể gạt người vô vi được, vì nó hướng về thanh nhẹ, nó bất chấp, nó đi lên, nó không có lệ thuộc, thì không có gian dối đối với nó được. Có thực lực mới xây dựng cho chung được, thiếu thực lực không bao giờ có người nào thôi. Tu phải thường xuyên mới có pháp lực, có pháp lực mới tận độ được quần sanh, quần sanh mới có cơ hội hội tụ.
Tâm linh con xin hỏi thầy là cách đây mấy tháng thì cũng thầy cũng thấy con có hỏi chị Xuân Hồng là họ trả lời là niệm tâm, thì cái cũng thầy thì con để văn thầy mà hai học văn thì con cũng niệm Phật ngay nào khi thiền định, thì cái tự nhiên con thấy giống như lái xe thì dồn thấy cái kiến xe để cho một cái bóng đen nó phật lên mình con, rồi cái sợ quá tỉnh dậy thì thấy tim vẫn đập mà vẫn nghe tiếng thầy như vậy. Như vậy là con có hỏi từ trường học tâm mà con xét là cái tâm con hiểu rõ lắm.
Không sao, cái đó là bình thường. Khi mình ngồi thiền, những cái phần mà đi ngang đó, nó cũng có thể thử một cái thôi mà nó vô không được. Nó thử cái sau này nhưng mà vô không được. Cho nên mình phải chỉ niệm Phật, niệm Phật để giải. Cái nghiệp tâm ai là không có, chưa hoàn toàn trị cái nghiệp tâm, luôn luôn phải có cái nghiệp tâm. Nghiệp tâm là lo âu. Tại sao chị Xuân Hồng nói nghiệp tâm là anh sợ, anh mở mắt. Còn nếu anh có nghiệp tâm mà nó tới nó chẹt hay kẻ, anh ngồi. Mình còn nghiệp tâm, mình sợ. Hiểu chưa? Còn nếu mà mình định là nó không có sợ. À, nhưng mà cứ dược niệm Phật để thí nghiệm cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, có thể đạt được quân bình và đánh đổ ngoại xâm không? À, sau này anh mới đi xuất khổ, anh đi ra, anh khi mà nó tới nó thử thách, nó đánh lên anh chỉ có niệm Phật thôi. Là nó phải đạt. Mình đâu có phù phép gì đâu, không có niệm chú. Những cái tôn giáo, những cái đạo khác họ bày niệm chú này lại không có niệm chú. Xong chỉ đó thôi là đạt được kết quả quân bình cho ba quả. Cái quả thứ nhất là hạ thượng của mình, rồi trung thượng, cái này cũng khác gì trung thượng, rồi lên trên đỉnh đạo, ba cái nó quy nhất rồi nó mới tiến lên tự định. Cho nên phải bỏ công nhiều niệm nguyên lý Nam Mô Di Đà. Anh thấy khi mình coi lễ niệm Phật rồi thì nó quy nhất nó lại. Và tại sao kêu anh nhớ đỉnh nào? Anh lấy cái quả thiên sắc thuốc để uống hiện tâm mình. Quả thiên đó thấy tưởng lên bộ đầu nhưng mà cái lửa trên trời không để nấu hết cái nước muối từ lạc nó đi tới ngọt. Ngọt rồi cái mình nuốt vô là tâm nó là nước cam lộ rồi. Thì cái tâm nó an nhẹ luôn. Và đang trị tâm mình là giải nghiệp tâm. Mỗi đêm mỗi tu là mỗi giải nghiệp tâm. Mà khi nó lộ ra cái tánh hư mà tập sau đừng có sợ. Mình phải xét, mình đừng có chối cãi, đó là mày xấu. Mày phải sửa. Mày nắm này, mày phải sửa. Mày muốn theo Phật mà tại sao mày còn nắm này? Tại sao mày còn độc tài? Tại sao mày còn cố chấp? Dẫn nó qua bên. Lúc đó mới thấy rằng mình giáo dục của căn trần. Lúc đó phần hồn đứng riêng. Giáo dục của căn trần phải y lĩnh của chúng ta để tiến qua gì đó. Lúc đó niệm Phật nó mới còn hiệu lực. Thì muốn thử cái hiệu lực nó nằm ở đâu? Đưa ngồi thiền nó đòi dục mình niệm em này. Thực ra mình thấy cái hiệu lực Phật của cái nhâm đập có nhâm mạch và độc giải quyết. Thì nó đau cái tay, nó tay đau chỗ nào mình lấy cái ý lực của trung tâm sinh lực càng không vũ trụ mình chuyển xuống cho nó và chú ý nó chạy cho đó nó nhẹ. Thì mình thấy là mình đã hòa tan được vũ trụ. Mình thấy điện lực của mình có thể hỗ trợ cho nhân gian. Không có cái bệnh mà lâu đến cái mình tới tiếng hai tiếng là nhiều rồi. Giải quyết rồi sau này anh cứ quyết làm tới mà nó giải được cái trượt của đầu gối rồi anh dùng ý lực nó tới anh dùng ý lực anh chuyển nó về. Nhưng mà phải một thời gian mới qua chứ đủ sức ra. Đó là một kỳ công tiến hóa và khai triển nội tâm nội thức của chính mình. mới trở về căn bản sẵn có.
Thế này, nó còn một tí, muốn tụi tử cùng, nếu có mà nó, mà nào, như thế này rồi,
à, một tí là một tí,
không, nó như cho bao bảo con, sợ là tí muốn tìm hiểu, thì con sẽ đặt, đặt cho con hỏi, đặt.
Đó là mong mẹ hiểu được.
Cái này thì chúng con biết được hai cái chữ, những cái có hai câu này, trung tâm sinh lực là không vũ trụ và hư không đại định, là cái hướng của con trong cơ thể của con, cái hướng của đó thì trung tâm sinh lực là không vũ trụ và hư không đại định, nó tương ứng, nó là hai điểm tương ứng với những điểm nào của mỗi cái điểm,
cái tiểu thiên địa là trung tâm bộ đạo, nó mới tương ứng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Khi mà nó tương ứng hòa cảm với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ thì nó mới tiến tới từ không đại định. Lúc đó thì nó nhất định là nhất định. Mất tiến bộ với chúng ta không có quan trọng đối với nó. Tiến bộ mũi cắt hay cái gì là ngứa ngay cơ thể có chất. Lúc đó là nó tiến về từ không đại định.
Chúng ta điểm là con trên hỏi
mà trước hết phải tiến về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Bởi vì con người có cái thể xác, ai cho từ trung tâm sinh lực càng không vũ trụ chuyển biến xuống thế gian mà không hướng về cái căn bản đó thì mình mất rồi, làm sao mình về mình khỏi được và làm sao mình bước vô nhập định. Khi mình trên đường mình đi về mình gọi là gặp biết bao nhiêu trong gai và chính mình là người giải tỏa biết bao nhiêu trong gai thì chúng ta mới tiến tới cái định huệ. Cho nên phải hướng về trung tâm sinh lực cả con vũ trụ. Một thứ một động chúng ta ở thế gian không có thể chế được. Từ trung tâm sinh lực cả con vũ trụ chuyển xuống cho chúng ta có cơ hội học hỏi và tiến hóa. Chứ không có người thế gian nào làm được. Biết cái trung tâm giá trị của trung tâm sinh lực cả con vũ trụ không bao giờ bị lừa gạt. Thấy rõ hành động của đối phương. Người nào tập tạng cũng không chế được cái gì gì. Họ chưa biết thứ tâm về một cõi của họ là làm sao mà tìm kiếm được con người đã ý tâm về trung tâm trên tất cả con người. Tu về vô vi nhiều người nói về diễn giới là đó bước mặt diễn giới anh này đó anh định về.
Một đứa trẻ thơ bồng đi đâu gần sớm ai cũng muốn, ai cũng ẩm, ai cũng thương. Nhưng mà bây giờ lớn rồi họ ra là họ thấy có người thấy mình muốn đánh mình, ghét mình là tại sao chính mình đã tạo cho mình. Chính mình đã tạo cho mình bất chánh. Chính mình đã làm cho mình tối tâm, mất sự chiều mến của xung quanh. Cho nên chúng ta phải tu đây nè, tu như là sửa thương thượng để đi lên, thanh giải trở về nguyên thân. Ít nhất các bạn phải trở về sự ngộ nghĩnh lúc sơ sanh để mọi người được kính mến các bạn. Chứ không phải các bạn tới đây làm hung hăng để đè bẹp thiên hạ rồi được cái gì. Như xưa Trần Sĩ Hoàng cũng ngon lành lắm, dữ lắm, nhưng mà ai tôn thờ nó bây giờ? Sự độc tài ai tôn thờ ở thế giới này? Nhưng mà họ chỉ tôn thờ tình thương và học hỏi thôi. Có sự độc tài không ai tôn thờ. Họ dạ dạ nhưng mà trong tâm không có ai kính mến sự độc tài. Các bạn phải hỏi, mình không nên làm cho mình trở nên một vị độc tài tối tăm nữa. Thiếu sang suốt, thiếu tình thiên đạo đức, thiếu căn bản thực chất của mình. Cho nên cái câu niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn và nó bao quát đầy đủ ý nghĩa trong cuộc hành trình hành hương hồn đang tu ngủ tại mảnh đất phù sanh này. Cho nên cố gắng tìm hiểu nó là tức là phải tìm hiểu nó để chúng ta tin trong thân thể.
Còn vô vi không, cái gì cũng công khai hết. Bạn ăn mặn cứ ăn mặn,
Rồi một ngày nào bạn ăn chay, tôi không thích ăn mặn thì tôi ăn chay. Đúng rồi. Rồi bây giờ tôi không thích mở mắt, tôi nhắm mắt là chuyện của tôi. Bạn thấy không? Đó, nó rõ rệt như vậy. Còn bạn là người có tay, có chân, có vía, có hồn để nuôi cái thể xác này, thì bạn phải làm việc cho xã hội. Nhất định là mọi người phải có một việc để phục vụ chúng sanh. Đúng theo tinh thần phục vụ của Thượng Đế. Con thấy không? Nhật nguyệt danh trách, có mặt trời mặt trăng thấy rõ ràng, đang quán xuyên thế gian và hướng độ thế gian, trong cái luật âm dương tiến hóa. Ông trời bà đất có hợp tác, có hoa quả cho chúng sanh ăn, có sự sống, mà giành nhau để cướp giật sự sống, cái đó là sự sai lầm. Vậy không thấy cái luật trời, không thấy luật trời là tạo khổ cho chính mình. Các bạn giành ăn là các bạn khổ đó. Vô tu với nhau cũng giành địa vị, cái đó là khổ đó bạn. Còn địa vị của người tu cứ cố gắng tu, rồi người ta thương, người ta nhờ mình giúp thì giúp được một giai đoạn ngắn đó thôi, rồi mình giúp. Rồi ngoài cái đó thôi, chứ mình cũng cố địa vị làm cái gì. Ông tổng thống nó khí giới đầy mình, nhưng mà người ta còn đuổi ra khỏi tổng thống phủ kia mà. Còn mình có nghĩa lấy gì? Cho nên mình giữ cái thấm tu thôi. Ba cõi đừng chê mình là được phước rồi. Thiên địa nhân đều quý mình là được rồi. Mình làm một điều cho tất cả mọi điều. Cho nên ngày hôm nay các bạn ý thức được, nghe những cái gì tôi đã và đang hành thì các bạn thấy rõ rồi. Tôi cũng trên hành trình ăn năn hối cải, sửa tội để tiến hóa, chứ đâu có giỏi hơn các bạn chỗ nào đâu. Mà chịu làm, chịu học, chịu tu ngày lẫn đêm, nghe cái nhịp tim của chính mình đang học hỏi và tiến hóa. Chứ chúng ta không có hưởng thụ được cái gì ở đây hết các bạn ơi. Cái gì quý bằng cái xác của các bạn. Ngày đêm ôm ấp nó, lo lắng cho nó. Nhưng mà giờ phút lâm chung chết đi, các bạn cũng không có cơ hội ôm nó đi chôn kia mà. Các bạn thấy chưa? Chính xác này là của người khác, của ông trời đã sắp đặt. Các bạn học mãn khoa rồi, người khác sẽ học. Nó sẽ tan rã và nó trở về với chiều hướng kim mộc thủy hỏa thổ để quy định các giới, các trình độ. Rồi nó sẽ câu trúc trở lòng lại ở nơi khác. Các bạn thấy chưa? Sự tinh vi của khoa học quyền bí Phật Pháp. Cho nên chúng ta thấy rõ cái định luật sanh tử hoại diệt của thần gian. Chúng ta không có lý do bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh. Các bạn hiểu lầm một cái gì là bị kẹt cái chỗ đó. Bạn hiểu lầm cho một người bạn của bạn làm bậy là cái sự làm bậy nó trói buộc trong tâm các bạn. Cứ đi tới nghĩ chuyện làm bậy của anh ta, trở nên là người thị phi. Các bạn học tu để trở về quân bình sáng suốt, chứ không phải đi học sự tâm tối thị phi đâu. Vào chùa nói chuyện người này người kia người nọ, vào thiền đường nói chuyện người kia người nọ và không chịu tu. Vào nhà thờ cũng vậy, bận cho bảnh để khoe khoang, cái đó thì làm gì? Cho nên các bạn nhớ rằng các bạn chỉ có cái tâm. Tâm các bạn là hạt kim cương bất hoại. Các bạn đi đâu cũng giữ trong sạch đó. Bất cứ chùa chiền, nhà thờ, nơi nào các bạn đi là chiếu rọi cho họ. Đem cái tâm từ tha thứ và thương yêu giúp đỡ cho họ tiến hóa, để họ hiểu họ hơn. Mà muốn họ hiểu hơn thì các bạn phải tu nhiều hơn để hiểu bạn nhiều hơn, mới có cơ hội ảnh hưởng họ.
Vô vi, khi chúng ta muốn bước vào vô vi, chúng ta phải ý thức rõ vô vi. Vô vi là không không gian, không thời gian. Mà hiện tại chúng ta mang sắc động loạn và đang có nghiệp và tạo nghiệp, thì chúng ta phải gia công để giải tỏa và lập lại trật tự bằng một phương pháp hiện tại, là phương pháp pháp lý vô vi khoa học nguyện bị. Để lập lại trật tự nhiên hậu, chúng ta mới
thanh đạt được ở cõi vô vi, mới hiểu rõ giá trị của vô vi. Lúc đó Thượng Đế mới chứng tâm cho chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Chứ không phải nói rằng danh vô vi không phải dễ xưng. Chúng tôi bắt đầu giải tỏa sự ô trược, quyết tâm đến với vô vi là giải thoát. Cho nên mọi người phải ý thức chữ vô vi cuối cùng là giải thoát. Bất cứ tôn giáo ở thế gian, vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi. Chứ không phải vô vi là của một nhóm người nhỏ này. Vô vi là sự sống động của Thượng Đế, cả càn khôn vũ trụ, để đón mừng con Ngài trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên chúng ta từ đâm loạn, thì chúng ta muốn tu vô vi, chúng ta phải có lập hạnh, phải biết lập hạnh, và để hy sinh tánh hư hư tật xấu. Mọi người có bản chất độc tài ngoan cố, phải hy sinh, và để đi trở về với sự thanh nhẹ, mới được cơ hội học chân lý của Thượng Đế. Lúc đó mới bước vào thềm vô vi. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến, và thầm tu thầm tiến, chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn hăm dọa đè bẹp người khác, đó là vô vi. Không, chính tôi đã nói trong bài giảng đầu năm hôm nay, tất cả huynh đệ tương ngộ là trao đổi trong tiềm thức sẵn có, và thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta đã rời bỏ gần lần, và chứng minh từ giai đoạn một chứ chưa thành đạt. Cho nên mọi người phải dày công và ý thức và biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình. Đó là một sự sai lầm vô cùng tai hại. Biết phê bình ta là người cầu tiến. Biết làm ta bi là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Cho nên những bài giảng của tôi đã nhắc tất cả, và chính hành động của tôi đã và đang làm từ mấy chục năm nay để trao đổi với tất cả các bạn ở đại thế gian ngộ tôi, và chính tôi đã nhìn nhận rằng tôi đã học hỏi nơi các bạn. Vậy những người đi kế tiếp muốn bước vào thềm vô vi nên học những cái gì tôi đã và đang đi, và các bạn phải chịu học nơi những người khác.
Cho nên các bạn phải thấy rõ điều này. Chính bạn đã làm cho bạn thoái bộ và không tiến. Tâm các bạn không dám buông bỏ. Các bạn biết đồng tiền, kim tiền là từ mẫu đó bạn. Đến với bạn thì lúc nào người cũng đến với bạn. Nhưng mà bạn không biết yêu thương, bạn không biết sử dụng đúng mức các bạn. Rồi trở lên bỏng sẻn, ràng buộc đồng tiền làm cho bạn động thêm. Bạn giữ đồng tiền không đúng cách là ràng buộc đồng tiền và tạo động, làm cho xã hội không tiến hóa nổi. Còn nếu các bạn biết về phần hồn của bạn, bạn lo tu về phần hồn của các bạn và tinh thần phục vụ càng ngày càng cao, thì các bạn thấy rằng của ông trời tôi trả lại trời, đúng, các bạn không có làm sai. Thì lúc nào tâm hồn các bạn cũng thảnh thơi cởi mở, tiến triển vô cùng. Ở trong động loạn mà không bao giờ thấy động loạn. Động loạn nhất là do đâu? Quý đồng tiền và buộc đồng tiền mà thôi. Chúng ta quý đồng tiền như mẹ hiền chúng ta, yêu thương chúng ta. Mẹ hiền cũng yêu thương tất cả mọi người. Thì cái thức hòa đồng nó mở. Đồng tiền không quan trọng đối với chúng ta. Luôn luôn lấy tâm từ, tình thương và đạo đức cứu độ chúng sanh. Sự thiếu thốn của các người là sự thiếu thốn của ta. Ta có, ta giúp. Điều đó là quý vô cùng. Cởi mở công tâm thức, chứ đừng nay đi dành chút, mai đi dành chút, trói buộc lấy mình, tạo sự khổ. Tập cái tánh nó quen đi, rồi độc tài. Những nhà độc tài tại thế gian, mong được làm tổng thống, làm vua, rồi nay có đồng tiền, mai muốn thêm có đồng tiền, rồi đồng tiền trói buộc, rồi càng ngày càng độc tài và tưởng cho mình là tốt. Chứ to là hay, ta có tiền là ta quản lý tất cả. Nhưng mà rốt cuộc vì đồng tiền, ta đập cho mà tan rã bỏ chạy. Rồi các bạn cũng thấy, có phi ôm đồng tiền mà không ôm dân. Các bạn thấy chưa? Những người làm chính trị lên ghế ngồi nói cả triệu người nghe, nhưng mà vẫn ngu. ôm đồng tiền không ôm dân. Rồi sống riêng biệt, tổng thống phủ khác dân khác, quan khác dân khác. Đó là tạo khổ mà thôi, mà không hay. Không hay chứ không phải hay. Nếu hay thì nó không làm, nó không hay. Vì sa mê trần tục và không hay. Nếu hay ai dạy gì mà lãnh cảnh đó. Thấy không?
Trong trường hợp nào thì khi hồn của con người những gì phân tán thành cái đó. Cái trường hợp khi chết thì nó là con người trở về với cây cỏ thì tôi thường nói không khác gì cái bát mà luyện dưới đất nó nát từ mạnh. Mình có phần hồn sáng suốt, mình có một cơ thể an nhiên để tự sửa tiến, nhưng mà mình không biết nó. Rồi mình đi ra thống chế đầu này đầu kia đầu nọ, độc tài ác độc. Và trong cái sự ác độc đó là khi mà chúng ta ngu mơ một việc ác độc muốn giết người phải người, thì cái tâm thần chúng ta đặt hẳn ngay chỗ đó. Vì sự đau là có sự báo thù, cho nên phong tán tất cả những tinh thần sẵn có của mình. Cho nên con người ác độc đó thì cặp mắt của họ đỏ ao và nó nặng trược. Giờ thấy cặp mắt của họ thì mình thấy ngay được cái tâm thần đó thì chỉ có sát mà thôi. Cho nên đó tự nó giáng cấp cái phần biển nó càng ngày càng lu mờ, hoàn toàn mất tâm linh, xa lìa nguyên lý âm dương. Tại vì nó phải phân tán ra từ cảnh này. Nó cho nên nó bị những cái tai nạn về cái cuối cùng của nó tan xương nát, đau khổ lắm. Lúc đó nó bị chia ra từ cảnh một, hồn vía không còn trụ hóa nữa. Rồi từ đó tôi tuân tự học cái bài như hồi sinh lại rồi, tan cái cây đó, học làm đá, làm cây, lần bao nhiêu ức nhiên mới trở lại con người. Chứ không phải là 100 năm có thể trở lại. Cái phần đó là rất đau khổ, khó được hồi tự. Bây giờ chúng ta thử lấy cái bát của những đất nó nát từ mạnh, bây giờ lấy chất gì mà có thể gán liền cho nó được. Nếu chúng ta lượm nó được cũng không có bao giờ liền tốt đẹp như xưa. Thì phân tán đó thì chỗ này nếu chỗ kia chừng nào mới hội tụ. Cho nên người tu có ý và hội tụ cái thanh điển, có thanh điển mới bảo vệ được phật hồn sáng suốt. Nếu mà thanh điển không có thì phật hồn không bao giờ sáng suốt. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta quan trọng về cái pháp vô vi, nó quan trọng là mở bộ đầu, thanh điển bộ đầu phải khai hóa, khai triển lên trên. Thì lúc đó chúng ta mới kiểm soát được sự sai lầm. Còn những người họ có căn cơ nhẹ, họ có thể tự kiểm soát được. Còn những người áp dụng cái pháp này, nếu mà áp dụng cái pháp này thì những người đó nó lại càng mau hơn và càng thấy rõ sự sai lầm của bản thân của họ, và họ ăn năn hối cải càng ngày càng sâu, họ đắc quả sớm hơn. Còn những người trăn trở mà cố gắng hiểu học cái pháp này và nhận thức thấy rõ là chúng ta đang chậm trượt từ tiền kiếp tới bây giờ, thì chấp nhận mà để tu sửa để tiến hóa tùy theo định lực với công năng tổng phụ của chúng ta, thì lúc đó nó cũng được giải thoát. Với kiên trì của nó được giải thoát. Còn không mà vung bờ và theo dõi những sự hư hăng sát phạt nhân sinh thì cái phần hậu hội tụ rất khó khăn. Nó ở cõi âm ti eo hẹp, tan rã những cái chất nó cũng vẫn còn. Còn một phần để giữ đó để chờ ngày hội tụ thì không biết bao nhiêu năm mới được hội tụ. Cái đó khó hiểu quá, khó khăn lắm.
Chúng ta đọc qua để thấy rõ là chúng ta là một phần hồn bất diệt, không thể giấu giếm được. Từ hành động một của chúng ta đều có ghi chép, mà chính ta làm ta chịu, chứ không có người nào chịu thế cho chính chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng phải kiểm soát tư quan của chính mình, không nên nghĩ sai, không có nên nhìn sai. Nhìn sai phải ăn năn hối cải, và tưởng sai cũng ăn năn hối cải thì nó mau tiến bộ. Sự sai lầm của mình nó tạo thành tự ái, rồi nó dồn cục. Chính cái đó là một cửa sắt mà nó giam chúng ta, ta không có lối thoát và không có thể ra được. Cho nên chúng ta tu để làm gì? Tu để mở tâm, mở trí, mở cái cửa ngục giam thức của chúng ta. Càng ngày các bạn tu, các bạn thấy rằng tôi thấy tôi xấu, tôi thấy tôi có tội với chồng con, tôi thấy tôi có tội với vợ con, tôi thấy tôi độc tài rõ ràng. Mà trước kia họ nói tôi độc tài là tôi giận, bây giờ tôi thích người nào chỉ trích sự độc tài của tôi thì tôi sửa. Tôi thấy cái tánh xấu của tôi, thấy được tánh xấu là đại phước, mới có cơ hội sửa. Sửa ngay ở nhân gian trong mấy chục năm này sửa được, thì lúc đó xuống địa ngục chúng ta khỏi cần phải sửa nữa. Là chúng ta đi học qua một khóa thăng hoa nhẹ hơn, tiến lên nhẹ hơn. Cho nên những người chỉ thấy tiền là quan trọng, thấy tánh là quan trọng. Thấy tánh của tôi như vậy là như vậy, cái tánh cũng như tiền, nó chê lấp cái mức tiếng của mình. Mình phải tìm cái tánh mình khám phá cái tánh của mình, tánh sân si bất chánh của mình. Mình phải ăn năn hối cải sửa nó và dẫn tiến nó. Đó là trách nhiệm của phần hồn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu thiền, nhiều người tu thấy ngồi thông suốt nhẹ nhàng, mà có người ẻ ạch tu không được vì cái tánh nặng trược, cái tánh cố chấp, si mê đậm loạn. Cho nên chúng ta tu mục đích để sửa tâm sửa tánh, rồi mới minh tâm kiến thành được. Lúc đó chúng ta mới thiền được. Cho nên các bạn đừng có vội nói là chú cha tôi cũng bắt chước soi hồn pháp luân thiền định mà tại sao không được. Tại vì cái tánh tôi không sửa. Cho nên ngày hôm nay các bạn có cơ hội được nghe qua tôi trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để các bạn thấy rằng đây là một phương châm tự trị và tự sửa mình, cố gắng niệm Phật để khai mở cái thức hòa đồng trong nội thức. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng mình phải mượn cây gậy của chư tiên chư Phật mình mới đi tới được, chứ mình không có khả năng. Thấy chưa? Khi mà các bạn niệm Phật, càng ngày càng niệm Phật, càng minh tâm kiến tánh, càng thấy rõ thức hòa đồng mở, càng thấy cơ quy nhất của tam giới là một, huynh đệ là một, tất cả mọi người là một. Chúng ta không có nuôi dưỡng sự cố chấp nữa. Chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Đó, rồi lui về thanh tịnh được. Chứ còn các bạn đọc kinh thanh tịnh mà tâm các bạn không sửa, các bạn đọc kinh Phật, hiểu lý Phật, viết lý Phật, nhưng mà tâm các bạn không sửa, làm sao các bạn tiến? Phải sửa. Mà muốn sửa thì phải có cái gì? Muốn sửa là phải bị đụng chạm mới sửa được. Đụng phải đi, chúng ta thấy lỗi lầm của chúng ta, chúng ta thấy sự đen tối của chúng ta mới xây dựng cho nên tới chỗ sáng. Đó là sửa. Cho nên càng tu càng được thanh nhẹ, càng chấp nhận, càng chịu sửa, càng được mở mang. Là vậy.
Con xem giờ con muốn bỏ xác là con nó nợ năm nay con đi, con nói cũng.
Đừng có sợ, phải bỏ chứ. Chị lên đó rồi nó bỏ rồi cũng như tôi chết mấy lần rồi, đâu mới đây đâu. Ở Hawaii kia đó cũng chết rồi. Rồi sau tụi nó cứ bu xung quanh hoài, rồi tôi cũng chọn cái xác rất tốt mà. Nghĩ nó phá quá, tụi nó phá nào là con bê, con truyền, con mi, nó bao vây xung quanh rồi nó điện thoại qua bên Mỹ kiếm ông Hoàng Văn Đức rồi đủ chuyện hết. Rồi mới trở lại, chứ thôi tôi cũng đi rồi, tôi vô cái xác nó đẹp lắm, xác nó tròn, tổng, mộc.
Vì sao này thầy có vô không hay là...
Không sao đâu, tôi trả lại, để vô trong hộp rồi đi, xuống.
Rồi làm sao tụi con có ai đâu gì vậy?
Nhì.
Nếu thầy đi
không, tôi đi thì tôi mượn cái xác khác. Cái xác này nó hôm đó nó bệnh quá, bởi vì thuyết giảng nhiều quá đó. Nó bệnh quá rồi tính đi luôn.
Thưa thầy, nếu mà thầy mượn cái xác khác rồi sao lấy cái bằng cớ thì tụi con nhìn ra thầy được?
Nhìn nhé, hiểu vô gì nói thì biết. Nói gì mặt biển là hiểu được. Nghe lời giảng người ta biết vô gì liền. Nó rút đi lên chứ nó không cần. Nó không có độc tài, không có ép ai hết. Cấm. Không có đặt tài, không có ép một người nào, chỉ rút hỗ trợ cho họ. Tùy duyên nghiệp mà tiến hóa. Thành ra tương lai đây rồi họ tu thét rồi họ hiểu, họ tránh cái bản chất độc tài của họ, rồi họ thương anh em, cũng như tất cả anh em tu mà mến mình, thì mình là người được đi du lịch. Tôi có làm cái đó, mỗi thiên đường tổ chức khi đến bỏ 5 đồng 10 đồng thì kệ, nhưng mà biết 5 năm sau, 6 năm sau nó có số tiền để gỡ một người anh em mình có khả năng giúp các thiên đường khác, thì họ cứ lấy tiền nó đi. Mà do anh em bầu chứ không phải là chứ ông tổ ông sư nào mà bầu hết, tất cả mọi người mà phục mình hết rồi thì tự nhiên họ đưa mình đi. Đó là phải sự công bằng không? Là bạn đạo mới thật sự là điểm đạo cho mình đi. Đi dạy ta. Sau này có thiền đường, thiền viện rồi đó mới lập. Rồi những người đó lên thuyết giảng.
Cho nên các bạn hiểu lầm. Còn phân ra địa vị. Tôi là chủ, người kia là tớ. Không có đâu bạn. Không có thằng đệ tớ thì các bạn đâu có lo hàng ngày đi kiếm tiền mà phát lương. Mà sau các bạn lo kiếm tiền để phát lương đó là các bạn học bài nhờ mấy thằng khổ, mấy thằng ở. Rồi các bạn tưởng lầm đó là nô lệ các bạn ư? Không, nó là thầy của các bạn. Cho nên các bạn thấy rõ cái luật quân bình, các bạn mới kính trọng nhân vị. Các bạn mới bảo vệ nhân quyền. Nhân quyền trong phần hồn sáng suốt, bình đẳng thượng đế đã ăn ban, chứ không phải riêng cho các bạn và bỏ tất cả mọi người, kể cả con thú. Thượng đế cũng đang chia sẻ tình thương cho chúng mình. Con gà biết yêu con nó, các bạn thấy ấp nở trứng ra, nó biết lấy cánh để bảo vệ con cái nó. Nếu người nào tấn công bất cứ chỗ nào đến, nó phải hy sinh tánh mạng vì con nó. Tình thương của hiền mẫu, tình thương của nghiêm phụ rất phân minh, chứ không phải không có. Đừng có hiểu lầm, đừng tưởng là các bạn giàu có hơn người ta, các bạn có thể khinh thị người nghèo. Không, chúng ta phải tương đồng, lo cho nhau để khai triển. Ngày nay các bạn có tiền có bạc, các bạn đã khổ trước mới sướng sẵn. Thì các bạn am hiểu cái khổ hiện tại và các bạn chia sẻ cái sự sáng suốt của các bạn cho những người khổ, thì cái cộng đồng sung sướng biết là bao nhiêu, an ninh biết là bao nhiêu, sức hồi sinh của tất cả mọi giới, không còn sự thù hận, thì cảnh địa ngục bị dẹp. Không còn cảnh địa ngục, không còn ma quỷ. Tại sao trở thành ma quỷ? Quốc hận trả thù mới thành một ma quỷ. Tại sao trả thù cho người này và không trả thù người kia? Chúng ta phải hiểu cái bản chất của chúng ta tâm tối độc tài, sân si và tưởng ta đẹp, đề cao ta và khinh thị ma quỷ. Mượn thầy bùa thầy phép trừ ma ếm quỷ, đó là một đại tội. Và thiếu thức hòa đồng trong xây dựng, tưởng ta có tiền thì có thể đánh đổ đối phương, không đổ các bạn. Ở thế gian các bạn nói một câu nói xấu với người ta, người ta cũng tìm cách trả thù, huống hồ gì các bạn hành động mà họ cũng trả thù. Cho nên phải hiểu điều này và lui trở về tức khắc, lo tu luyện dưới sự bình tâm và thấy phần hồn của chúng ta đời đời bất diệt, diệt khả năng chúng ta là vô cùng, để thực hiện tình thương và đạo đức. Không nên chia rẽ giữa người và ma. Mọi tâm linh đầm tiếng chứ không phải là không tiếng. Nhiều người hiểu lầm. Cho nên nhiều thầy bùa thầy phù thủy giờ phút lâm chung phải bị đánh, bị đò, bị đau khổ. Ở tại vì ý quyền thế và sát hại đối phương, cho nên giờ phút cuối cùng phải bị cuộc trả thù đau đớn. Chúng ta phải hiểu rõ điều này mà để tránh cho mọi việc mà xứng đáng là con của thượng đế.
Các bạn xác nhận tôi tin rằng
tôi càng tin tôi càng thấy tôi trì trệ, tôi càng thấy tôi càng ngu muội, đó là đại phước đó các bạn ơi. Nhiều người ngoan cố ôm cái tánh độc tài ngu muội mà cho ta là phải, còn cái này khác. Các bạn càng tu các bạn thấy càng ngu, các bạn tác được thi thơ các bạn thấy càng ngu độn và chưa vơ được cái gì là càng phải sửa. Nhiều khi các bạn chán cái đạo, cỡ đạo gì mà không giúp tôi cái gì hết, nhưng mà chính các bạn chưa chịu học. Cho nên rốt cuộc là các bạn chỉ trách các bạn mà thôi. Vì chữ nhẫn trong đó nó nhiều cấp bậc, nó qua lơn lao, qua sống độc, mà nhẫn cái toàn diện mới thấy đạo màu. Trên đường các bạn đi trong một năm, đồng đi với tôi, chúng ta đập học không ít, và cũng chả có cái gì phải tông hao và lo ngại. Sự màu nhiệm của trời đất, người thế gian không có thể tưởng tượng, không có thể nghĩ ra được điều này. Ngày hôm nay, giờ phút này, âm thanh tôi đang truyền cảm trong tâm thức của anh, và sự cảm ứng đồng dự sự thăng hoa nung nấu của các bạn đang đồng hành trong giây phút thiên liên tu thiền của chúng ta đấy. Chúng ta ôm lên, chúng ta sống sung sướng, đi từ kiến thức này tới kiến thức nọ. Chúng ta đã mở tâm mở trí, và chúng ta chấp nhận rằng đây là trình độ của tôi. Mơ tới đây, tôi mới hiểu, tôi mới biết, tôi mới quý yêu cái nhẫn quả, tôi mới quý yêu tất cả chúng sinh, tôi mới quý yêu nền đạo căn bản trong tâm thức của tôi. Và tôi giữ lên, tôi giữ lên nó, để một ngày nào sự cấu trúc quy nguyên nó mới trở về với lục quân bình sẵn có mà tôi đã hành áo lực.
Cho nên nhiều bạn trước kia cũng tới đến đình tu, nguyện đủ thứ hết, tôi sẽ theo cái tới cùng. Nhưng mà rốt cuộc không phải theo tới cùng. Tới đó người tưởng là hay rồi, và khi tưởng là hay á, thì tất cả cái chuyện đời nó cung ứng. Cái chuyện đời nó đề nghị là lục căn lục trần. Nó muốn lôi cuốn chủ nhân ông xuống, nó cho chủ nhân ông hay. Nó cho là hay. Chà, tụ khá quá, giỏi quá, nhờ cái này pha với kia, kia pha nó, bây giờ mày làm rất hay. Còn mấy người kia thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, họ tu cũng như mình. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm, bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần mà không hay. Cho nên nhiều bạn tu ở đây trôi sụp mãi, trầm luân mãi mà không biết. Một lần nữa tôi cũng nên nhắc, xin nhắc các bạn phải sửa, cố gắng tu. Biết ta, chỉ biết ta mới tu mà thôi. Không nên nói rằng ta tu giỏi và ta đã thâu thập nhiều. Tại sao? Tại lục căn lục trần nó luôn luôn ở trong cái tính cách lợi dụng, xô đuổi, làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt, nó mới ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể của các bạn bây giờ. Còn nếu bạn ý thức được rồi, ngày nào bạn cũng như mới tu, thì lúc đó con người của bạn cố gắng khác thường. Tôi mới tu, tôi phải trung thành, tôi phải sửa chữa tôi. Chứ đừng có nói tôi tu bao nhiêu năm là nó lợi dụng cái bao nhiêu năm đó, nó lôi cuốn bạn xuống, nó làm cho bạn hạ từng công tác, càng tu càng chậm. Rồi bạn thấy rõ ràng, đừng có nói gì lục căn lục trần, người đời cũng vậy. Bạn tu cha ông đó tu 40 năm, họ nể lắm, họ đề cao ông đó. Thì tự nhiên ông đó ở ngay cái dung điểm địa thế thầy bà để cai trị người ta, để đè bẹp người ta, để khống chế người ta. Thì muốn khống chế người ta mình phải đi xuống, chứ làm sao đi lên được. Thì càng ngày càng hạ. Còn cái đằng này chúng ta không, không phải là tu lâu, tôi mới tu hôm này. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này, biết cái giới đó. Cho nên các bạn đi trong cái hành động đó, thì các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái dung điểm độc tài, mà không có bao giờ bạn dám nghĩ cái chuyện mà không chê đối phương, và bạn chỉ nghĩ cái sự hòa đồng với đối phương. Bây giờ chúng ta bình tâm xem, có nhiều người tu cũng lâu rồi mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu, hỏi các bạn lợi không? Bạn học không được việc này cũng học được việc kia, bạn không đọc được đoạn này bạn cũng đọc được đoạn khác. Những cái tài liệu của đời nó cho bạn thấy, rồi để bạn tự phân minh cái thanh cái trượt đã chuyển hóa trong não ải của bạn. Rồi lúc đó bạn thấy kinh kệ khai thông. Còn chúng ta tự đắc tự cao cho chúng ta là tu lâu không cần nghe những người đó. Rốt cuộc chúng ta đi vô cái chỗ bất minh chánh lý, bằng thần thở than.
Quân thần kinh người ta quân bình là tha thứ và thương yêu, mà mình đi vô chỗ tranh chấp là mất quân bình. Thì tứ minh hạ phẩm của mình. Cho nên ông Tư Hữu lúc còn sống hạ từng công tác. Ông nói câu hạ từng công tác là rất chí lý. Hạ từng công tác là mình đứng đi thấy nhẹ vậy, mình dặn người ta cái này thấy nó xuống rồi, nó nhập xác rồi, nó không có đi xa được nữa. Là cái điển của mình, điển nó mới bén nhạy như vậy, điển nó mới nhanh nhẹ như vậy. Chứ còn nói chuyện thường thì người đời họ không biết, họ dùng mắt thường nó bị phạt. Chứ kỳ thật là cái ý con người tiến lên tới vô cùng trung đạo mà họ không hiểu cái ý con người có thể tiến. Cho nên chúng ta dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật luyện cái ý càng ngày càng tròn trịa, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó là luyện ý thành thép. Cái ý chúng ta không có thay đổi, và cái ý thành thép và cái trí chúng ta là sáng. Còn nếu mà bạn động loạn thấy cái này, chạy theo thấy kia chạy theo, thì làm sao mà có sự sáng. Ổn định ở một chỗ tu tiến, nhất định giải quyết cho chính mình, thì tự nhiên bạn có ngày cũng phải bật sáng ra. Không có ông Phật nào mà tu thành đạo mà chạy đông chạy tây đâu. Ông Phật nào cũng dùng ý chí trung tim bộ đạo để luyện cái hào quang của chính Ngài tu. Cho nên người ở thế gian không tu thì không bao giờ thành Phật, mà ông Phật mà làm biến không tu thì cũng thành quỷ như người thế gian. Cho nên cái điển là quan trọng. Điển có thể từ trượt biến lên thanh, từ thanh trở về trượt như không. Chứ đừng nói tôi thành Phật rồi tôi là quan trọng hơn mọi người, rồi đâm ra độc tài, rồi kỹ quy, rồi dạy người này dạy người nọ, trật. Cho nên cái pháp vô vi luôn luôn là tự tu tự tiến để ảnh hưởng người khác. Cho nên các bạn tu cũng vậy, phải rén gắn do tu. Mỗi năm gặp nhau chúng ta đối chiếu lại, ông này hành động đã tiến tới đâu. Chà, cái hạnh ông này sao bây giờ nó khá quá, nói chuyện nó hấp thụ biết bao nhiêu người, còn mở trí mở tâm cho mọi người. Thì tôi cũng muốn có một cái gương lành lóng lánh như vậy. Tôi phải về tôi nhịn nhục tôi mới thăng hoa được. Tại sao tôi không tiến như người là vì tôi thiếu nhịn nhục. Tôi còn trong cái lề lối tranh chấp, tôi làm giấy bẩn cái điển quang của tôi, không mở. Đó là chính cái khuyết, đó là cái khuyết quan trọng. Một chút xíu là kẹt luôn cả một đời. Mà các bạn mà mở được rồi thì đời đời yên vui, có gì đâu mà rốt cuộc phải về không, mà có gì đâu tranh chấp, có gì mà lý luận quá nhiều, đem sự khổ cho nội tâm.
Cả quả địa cầu đang phát triển về tâm linh, và đang có một số đang vung bồi sự đen tối để cũng có vị trí độc tài của chính mình. Nhưng mà được bao lâu? Khi các bạn tìm được dung điểm của phần hồn rồi thì những cái đó không bao lâu mất chủ. Có chủ thì có làm được, nhưng mà chủ thời gian rồi phải đi học và khó khăn. Thì đương nhiên cái đó không bền. Bao nhiêu đó các bạn tu lần lần các bạn thấy rõ thời cuộc. Nếu các bạn tìm ra dung điểm của phần hồn thì các bạn là một tiên tri rất rõ rệt và thấy rõ rệt những chuyện thành bại của nhân sinh. Tất cả ở thế gian những cái hay nhất quý nhất mà người ta ca tụng phải có phần hồn điều khiển. Nếu vắng phần hồn thì vắng khả năng làm sao có sự điều khiển. Nhưng mà cướp được trong lúc sáng suốt đó, mưu đồ để cướp đạt, cướp đoạt được rồi thế nào? Rồi phải buông xuôi. Và buông xuôi nó đâu có thành tựu, bao giờ có sự thành tựu. Nhưng mà chỉ cho nó học hỏi về tâm linh, để cho nó thức tâm, nó thấy sự sai lầm của chính nó, và nó ăn năn hối cải mà thôi.
Thầy có cuộc băng nào thầy giảng trong buổi ăn cũng có thượng đế thầy. Thầy giảng cho tụi con thêm
đó. Buổi ăn có thượng đế là vậy đó. Tại mình chịu học bài. Bài học ra định danh.
Sáng suốt hẳn rồi. Cái gì cũng là bài. Mất kẹt. Cái gì cũng bài học hết.
Thời xưa tụi con bị nhầm lẫn. Nhầm lẫn trong cái các triết lý Phật giáo. Tất cả phải cấm cái này, cấm cái kia. Tránh cái này, tránh cái nọ. Những đó, những đó là những bài học gì cũng được.
Nó hư. Cái cam, cái cam, cái bơm đẹp nước mê. Thơm ngon hạnh diện nước mê. Nhưng mà nó phải hòa tan với mọi nơi, mọi giới nó mới được yên. Thấy chưa? Cái bơm này nè. Ngon. Bạn ngọt bằng nó. Thấy thua không? Nhưng mà nó phải hòa tan với các nơi, các giới rồi nó mới được yên. Nó phân thân hòa tan các nơi, các giới mới được yên. Còn mình tu mình cũng chỉ phân thân tách này, tách kia, tách nọ làm sao chứ. Cảnh của anh là cảnh của tôi, cảnh của chị là cảnh của tôi. Nó hòa tan. Mới được tiên qua rồi. Cảnh của tôi khác cảnh của anh khác. Chưa chịu hòa tan. Hả? Cái cam, cái bơm mà nó biết làm việc hòa tan, mình không biết làm. Mình thua sao? Chia sớt thương yêu hòa tan. Chia sớt thương yêu hòa tan, nhiễm dữ không? Bài học có sự đến vậy. Tâm các bạn một chuyện chưa chịu chia sớt, chưa chịu thương, chưa chịu hòa tan. Có người với con người còn ganh tị với nhau, làm sao có sự tin nhận. Thượng đế dạy trong bài học, trong bữa ăn rất cao siêu, tại mình chịu học. Còn tự ái, còn độc tài, tưởng là tuổi này nó phải phục vụ mình, tuổi này nó dạy mình á. Vụ đâu? Em biết làm sao không? Anh biết làm hột lúa không?
Chưa biết rồi.
Mạnh hơn hột lúa không? Anh bóp nó nát nhưng mà nó mạnh hơn anh. Nó làm việc đời đời nó không nâng à. Nhưng mình làm chung việc chút chỉ tình lên lương à. Thấy không? Cái kia bằng biển rồi. Lúa gạo kia bằng biển rồi.
Việt Nam mình cầm lúa gạo, bên Mỹ nó không có cầm lúa gạo. Tại vì lúa gạo bên đây là món phụ của nó.
Mình hết bột mì. Phong phú nhiều mọi mặt. Mặt nào cũng nghệ học hết. Ăn rồi phải biết nghiền ngẫm, rồi biết thương yêu, rồi mới thấy thượng đế. Hiểu chưa? Già đó không dạy đủ thứ không. Dạy tinh vi chứ không phải dạy ta sợ người giao thế gian. Ăn bom biết bao nhiêu năm mà đâu biết cái bom làm gì. À, bữa nay nói là biết bom làm việc ngon hơn mình thì mình còn làm điên. À, à. Tại vì mình trọng bề ngoài, còn nó là thực chất nó bề trong. Cống hiến bề trong cho nhân quần, nó cống hiến bề ngoài. Còn mình giấu bề trong mà cống hiến bề ngoài, mình chậm tiến. Trên đòi hỏi sự tận tâm của mọi người là vậy.
Xin nếu tôi tu, cái đó là sai. Tôi tu là ai cũng phải nể tôi, không được. Tôi tu bổ sửa chữa là tôi hiểu cái chuyện xây dựng sai của tôi. Và tôi sửa lại để tôi làm lại tốt hơn hồi xưa mới là người Phật. Cho nên cái tu để phá mê phá chấp là chỉ tu bổ sửa chữa mê phá mê phá chấp. Xưng danh tu là tu chấp thì không bao giờ phá nổi. Đó là. Cho nên mình phải ở trong cái bình đẳng, thương yêu, xây dựng, cởi mở đó. Mới là dẫn tiến. Phân địa vị không được. đi lên cao thì tự nhiên nó thấy. Cái đó khỏi khỏi dạy, khỏi nói, nó cũng biết rồi. Nó đang kẹt và nó thấp hơn người đó. À, cũng đồng bạn tu với nhau mà nó thấy nó rõ ra là nó thấp hơn người đó. Tại vì cái căn cơ nó thấp hơn. Nó sửa thì nó mới tiến. Nhưng mà ở đời thì nó phải đồng hạng với nhau. Còn qua bên đảo chân chánh thì nó phải có lễ nghi. Lễ nghi ở bên trời. Cái đó là cái nhẹ, đối xử với cái nhẹ nó mới có sự tiến hóa. Cho nên cái vô vi nó có phương thức tự kiểm soát. Đó. Rồi lễ giáo nó sẽ học đầy đủ. Cho nên tự mình tục mới được. Còn cái đạo pháp khác là ở trong yếu hẹp. Không có ông thầy tôi không được. Không có chùa lại tôi không được. Không có thắp nhang tôi không được. Yêu hẹn mới nương tựa. Còn đây là mình thức giác rồi. Tự sửa để tiến. Biết rõ rồi. Thì giờ mình tu mà mình còn sợ ma. Là mình con ma mà sợ ma gì nữa. Mình chưa biết mình là mình con ma. Nhưng mà sợ phải sợ ma. Thì mình tu thì thức giác để hiểu mình. Không còn con ma nữa. Thấy không? Cho nên cái vô vi này nó lợi lắm. Không bị lệ thuộc. Được sửa tu trong bình đẳng. Ở đời thì tâm bình đẳng hết. Còn qua bên đạo thanh trực. Lúc đó mình mới hiểu. Cho nên cái tu ở thế gian mà mình tạo ra chức sắc ra quần áo áo mão ở thế gian đó là sai rồi. Mấy trăm năm nay thế gian tu về quần áo không, không biết tu cái nào hết. Bây giờ mình muốn mau kết thúc cho nó vắng tắt và nó dễ tiến thì chỉ tu họ thật. Không ai thấy, ở thế gian không ai thấy mình. Nhưng mà chỉ có trình độ mới thấy mình. Cái đó là quan trọng và thực tế hơn. Thấy không? Rồi có nhiều người ta trách nhưng mà tu gì rồi vậy, không có bận áo à, không gì cứ ngồi trần, cõi trần đó rồi thiền cái gì. Phật nào mà chứng minh là dơ dây. Nhưng mà thằng đó được Phật chứng minh nhiều hơn mà thằng bận áo mà chi tu. Tu mà khí tu là đỡ chứ. Chi tu ở ngoài, chi tu thôi. À, cho nên nhiều người nghe tôi nói, tao nói nó tu mà thiếu tu nó tức. Tôi tu mà sao ông nói tôi thiếu tu. Tôi bận áo như vậy tôi tụng kinh gõ mỏ mà ông cứ nói tôi thiếu tu. Tôi tu mà thiếu tu. Đi tu bên ngoài. Tu bổ cho ngoại cảnh không mà không có biết tu bổ sửa chữa nội tâm. Đi tu. Thấy không? Rồi lần họ hiểu. Họ buông bỏ hay sự đó. Cho để họ cứ xin danh tôi tu. Rồi lấy dễ thương chê bắt thân. Rồi ai làm đường lạc lối, hành giả là làm đường lạc lối chứ đâu phải người thấy mình là làm đường lạc lối. Chính mình là hành giả, mình làm đường lạc lối. Và mình còn ngoan cố và bảo vệ đường lối đó thì sao mình mới thuộc lõi chậm tiến đó. Bản thể mình đâu có chờ đợi sự tiến hóa của mình. Thấy không? Nó hữu hạn. Đừng nói ở đây người lái xe chặt con đường nó chạy đi tới lâu rồi. Phải không? Mình xét kỹ trước khi mình lái xe. Mình có thể cặp đường. Chạy được nó tốn hao lắm.
Sự công cao ngạo mạn của con người sẽ tự nó tiêu diệt nó. Mà chúng ta bình tâm nhịn nhục thực hành để tiến hóa. Thấy rõ Thượng Đế gửi chúng ta xuống đây học nhịn nhục. Mỗi gia đình đều phải nhịn nhục. Mỗi người đều phải nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa. Kể cả tiên Phật thiếu nhịn nhục cũng đều thất bại thôi. Nháy mắt rớt xuống địa ngục. Vì thiếu nhịn nhục và không phát triển được. Vắng ánh sáng là tâm động loạn. Chúng ta cố gắng giải bỏ tất cả những trực khí xung quanh nội tâm nội tạng. Giải bỏ hết. Thì tự nhiên ánh sáng nó bừng sáng. Sáng thanh nhẹ nó mới hòa với ánh sáng dịu thanh ở bên trên mà tiến hóa. Tu phải sửa mới tiến, phải giải mới mở. Chứ không phải mang danh tu, tôi là người tu, phải cung phụng tôi. Chuyện đó không có. Trời Phật không có tâm ý lại nhân sanh. thoát cảnh trần tục mà tiến tới thành giờ niết bàn. Nếu chúng ta không dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì không giúp được nhân duyên và không cứu được ai. Dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì chúng ta mới thanh nhẹ, lúc đó mới cứu quyền thất tổ của chúng ta, bớt nạn tai. Dốc lòng tu mới thật sự là báo hiếu, sửa tiếng mới thật sự là phục vụ. Không sửa thì không có tinh thần phục vụ. Phải sửa tiếng, sáng suốt mới là phục vụ. Lúc đó mới có giá trị. Phần hồn là vô cùng bất diệt. Tại sao chúng ta không hành triển tới vô cùng bất diệt cho nó hòa hợp sự chơn giác của tâm linh mà tiến hóa? Tại sao còn nuôi dưỡng sự mê chấp, sân si, giận hờn? Thậm chí người thường hỏi mình một câu cũng giận, cũng tức là không được. Nếu chúng ta thanh nhẹ, chúng ta là ánh sáng từ bi phải chiếu cho những người bơ vơ để nó có cơ hội tự thực. Thì mấy người thật tâm tu, mượn đạo tạo đời thì địa ngục có ghế, chờ ngày xuống ngồi thôi, chứ không có chọn ghế ở thế gian, ghế tốt, ghế xấu. Tâm không tốt thì không có chọn được cái ghế nào. Tâm phải tốt, thực hành thì nơi nào cũng tăng độ. Không có đòi hỏi, không có lập ngôi, không có làm địa vị tại thế gian. Vạn sự trên đời là không, lập địa vị để làm gì? Tạo khổ cho phần hồn chứ có ích gì đâu. Mỗi mỗi hành động của chúng ta không thức giác, không chân chánh đều có người ghi chép xung quanh chúng ta. Cho nên phải tự thức và cảnh tỉnh lấy chính mình, nghiêm chính thực hành nghiêm luật vô sanh bất diệt mới tiến qua tới đạo màu tốt đẹp. Chứ không nên rêu rao mà dùng bùa phép lại càng nặng nữa. Lợi dụng trong lợi dụng và thất bại trong lợi dụng sẽ có ở tương lai. Người tu phải hiểu hậu quả, chứ không có nên bừa bãi nói bậy và hành sai. Phải cương quyết sửa mình là tránh, nhịn nhục sửa mình, khiêm nhường sửa mình mới là người thật tâm tu. Tưởng ta học được chút đỉnh, tưởng ta là thành Phật tại thế gian rồi, nhìn đá cũng thành vàng, cái đó là tự gạt. Sửa tâm tiến mới là chánh. Dùng bùa phép cũng là tự gạt. Bây giờ cho hay cách mấy, một thời gian nào cũng phải tiêu. Vạn sự trên đời là không rõ rệt, mọi người phải hiểu và thức tâm sửa mình trong chu trình tiến hóa hiện tại. Hiện tại chúng ta đã có sự hiện diện trên mặt đất là duyên may phước lớn của Thượng Đế đã xây dựng và cho chúng ta học nhẫn, học hòa, tiến thân. Nhiều người còn trách đấng toàn năng sao ác vậy, cho chúng tôi xuống thế gian mà không hiểu tôi là ai, đâm ra thù oán sanh làm bậy. Nếu Thượng Đế cho biết ta là ai thì ta đâu có dũng hành tu tiến, mà tương lai chúng ta đâu có dũng chí ở nơi thanh nhẹ thay vì ở động loạn. Thượng Đế an bài mỗi mỗi đều có trật tự, chứ không phải không có trật tự. Mà người thế gian hiểu lầm, nhiều khi trách móc ông trời không có con mắt. Tôi ăn cướp sao để nó giàu, mà tôi chân thật, thật thà, làm việc ngày hai buổi không đủ ăn. Tại sao? Thượng Đế đã giáo dục con người qua những cái có không không, mà thức tâm hiểu được nguyên lý của bình đẳng, hiểu được luật nhân quả để tiến thân, là điều của Thượng Đế đang dạy tất cả quần sanh, chứ không phải riêng một người nào.
Thích âm thanh sắc tướng, thích gặp bóng ma bóng quỷ, thích nghe những cái chuyện để mình về tiên tri. Nhưng mà cái phần ở cõi bên kia nó cũng như bên này, nó cũng có nhiều thứ ba xạo lao xược. Nghe tầm bậy tầm bạ rồi nó báo cáo tầm bậy tầm bạ, rồi mình nghe đó rồi mình nói có khi trúng khi tập, rồi mình tưởng đó là phải. Cho bên đó nó sống cũng như bên này, nghe lắm chuyện này rồi chuyện kia, rồi nói thời cuộc này kia cái nọ, rồi xâm hại, làm cho nội tâm của mình bất ổn lo âu. Rồi nó biến cảnh này, biến cảnh kia, biến cảnh nọ, rồi thành ra tu hoài không tiến. À, bây giờ chúng ta tu
cương quyết tu về vô vi, tu về phần thanh điển, tu về để giải thoát vĩnh viễn và sẽ giúp đỡ muôn loài, dẫn tiến vạn vật, chứ không phải là chúng ta tu rồi đây rồi lười biếng rồi bỏ tất cả những nhiệm vụ của chúng ta. Đời đạo phải sống tu, sự sáng suốt của chúng ta phải được dung bồi hàng giờ hàng phút, mà cái công việc làm phải sẵn sàng ở thế gian ứng phó bất cứ cái tình cảnh nào cần đến ta, chúng ta phải giúp đỡ không sao hết. Đi trong cái sự sáng suốt là không có hại, mà đi trong cái mê, nếu tôi mới làm cái này tôi có cái địa vị, tôi lập cái kia tôi mới có địa vị, cái đó là mê loạn. Mê loạn là bị chìm đắm. À, tôi dành cái của này tôi hưởng, tôi dành cái địa vị kia để tôi hưởng, cái đó là chìm đắm. Còn cái này chúng ta tu trong cái từ bi, cũng như các bạn bây giờ đi trị bệnh cho họ, các bạn chỉ nghĩ làm cái nhiệm vụ thiêng liêng sáng suốt. Giữa loài người và loài người không có cái gì tư hữu hết, trong cái tình thương giúp đỡ mọi người, đó là các bạn cũng tu, các bạn vẫn tiến trong sự sáng suốt. Tôi không phải nên tôi tu, tôi đi chăm cứu rồi sau này tôi làm ông thầy rồi tôi nổi tiếng đây rồi tôi mặc sức là xài không hết. Cái vụ đó nó làm cho các bạn mê. Còn cái kia các bạn làm trong cái tình thương cởi mở là các bạn tu, các bạn tỉnh, các bạn sáng suốt. Càng sáng suốt thêm, càng cởi mở thêm, càng vui vẻ thêm. Đó là cái đường lối tiến hóa chứ không phải không tiến hóa. Chúng ta ở chỗ động mà tâm chúng ta có nuôi dưỡng sự sáng suốt, làm sao chúng ta động? Ta nuôi dưỡng sự sáng suốt là phần thanh điển. Cho nên những người mà biết nuôi dưỡng sự sáng suốt, biết dung bồi cái phần thanh điển của họ, đi trị bệnh nó có phần mau hơn. Và con bệnh gặp mình vui vẻ, khi gặp mình được cởi mở, thấy cái tâm tư của mình chiếu độ họ, thì họ gặp họ cũng đỡ bệnh hoạn. Chứ không phải là các bạn bây giờ đi chăm cứu đó rồi các bạn thụ lợi tính làm cái gì, trong tâm tư mọi người không có. Tôi tu mà thôi, tôi làm công tác địa tiên ở thế gian này là địa tiên, nhưng mà tôi không mê. Nếu tôi mê tôi là địa tiên thật, tôi làm trong sáng suốt tôi không có mê. Cho nên nhiều bạn không hiểu, nhiều phần sáng suốt hiện tại xuống giúp thế gian làm địa tiên, nhưng mà cái tâm tư của họ là tu, họ tiến tới Phật, họ tiến tới thanh tịnh, họ tiến tới cao siêu, họ tiến tới đại từ bi. Cái tâm của họ cứ nghĩ cái chuyện đó, thì họ tu trong lúc làm việc. Còn người mọi người phải làm việc, địa tiên là người làm việc chứ không có cái gì hết. Tôi đừng có nói tôi sợ địa tiên này kia, không phải, địa tiên là người làm việc. Nhưng mà cái tâm tư sáng suốt là Phật cũng là làm việc địa tiên. Đó, giúp người. Bây giờ chúng ta tu tiến gì vô duy, chúng ta tiến về mục đích, tiến về một vị Phật, thì cái sự sáng suốt từ bi của chúng ta càng ngày càng lan rộng. Thì hành động chúng ta làm cái gì ở thế gian họ dùng là thằng đó là địa tiên, nhưng mà cái tâm nó là Phật, thì tự nhiên các bạn sẽ tiến thẳng về sự thanh cao.